So first of all, that wishing everyone a very happy new year.
Dạ, đầu tiên thầy gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lớp học của mình ạ.
Today we are having the Bodhisattva Avatara Chara session.
Dạ, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp và Bồ Tát hạnh trong lớp học mình ạ.
And today is the, I think the first class of the 2023 new year. Yeah.
Dạ, và hôm nay là cái buổi học đầu tiên của năm 2023 mà thầy dạy lớp mình.
And today 2023 first day class of new year, and again the after maybe some days later Vietnamese new year is coming, isn't it?
Yes, yeah. Thầy nói là khoảng vài ngày nữa thôi là cũng sẽ tới Tết âm lịch Việt Nam mình.
Yeah, so after the Vietnam new year, so I'm coming to Vietnam. Yeah.
Dạ, và sau Tết âm lịch của mình thì khoảng đó thì thầy sẽ lại về Việt Nam.
Yeah, so yeah, and also so many of the you have come join for the India tour, no? So I think now you're back from the India tour.
Dạ, và trong lớp học của mình cũng có một số vị đi hành hương cùng với thầy, bây giờ mình cũng đã về lại Việt Nam rồi.
Okay, so in them tour and they join back to yeah, to back. So yeah. So just to that, today will be the first class of the our 2023.
Yeah, hôm nay là ngày mà học đầu tiên của năm 2023.
And also good thing is the first class that I can start that I'm in the right now in the Buddha's the birthplace in the Nepal, the where is the Buddha's the birthplace. Yeah.
Yeah, thầy nói rất là hay là cái buổi học đầu tiên này. Thầy đang có mặt ở chỗ Phật đản sinh ở Nepal, thì rất là hay là thầy dạy buổi học đầu tiên của năm 2023 ở nơi thánh tích.
And also that the last time that many of the people I have to give the names, no refuge name, I could not finish. They send me the whole the list, so it is some very cool incident. So I was carrying that list and I thought to write in the when this time when you're only in the India travel, no holy places, both in the Varanasi, but could not write that because of the time is a little bit difficult. Now I'll give the whole the write in the name in the from the Lumbini, just exact and the nearby the temple, okay, where the Buddha's got the Buddha's was born, okay.
Dạ, hôm trước thầy có nói là sẽ đặt tên pháp danh cho những ai quy y với thầy, thì cũng rất là lâu rồi cũng chưa có xong được cái pháp danh đó. Hôm trước đi hành hương ở Ấn Độ, thầy nghĩ là trong các cái thời gian mà mình đi thánh tích thì thầy sẽ đặt tên, cuối cùng cũng không đủ thời gian vì có rất là nhiều việc. Thì bây giờ thầy đang ở Lumbini, là nơi thánh tích Phật đản sinh, thì cái nơi mà thầy đang ở rất là gần sát với lại cái ngôi chùa. Cái ngôi chùa đánh dấu cái di tích nơi Phật đản sinh, thì thầy dự định sẽ cố gắng hoàn tất cái danh sách pháp danh đó.
Yeah, I wish that when you get that there is a saying in the Tibetan.
Yeah, Tây Tạng có một câu nói như thế này.
When the Tibetan in the not a Tibetan saying, actually in the monastery we have the one saying in the big monastery.
Dạ, thực ra không phải là một cái câu danh ngôn gì của Tây Tạng, mà ở trong các tu viện lớn thì người ta cũng thường có một câu nói như thế này.
So monastery, the one studied about the monks' rules. Monks' rule called the Vinaya. Vinaya, they will study after 13 or 14 years after the study of the philosophy.
Dạ, thì câu nói này là cho các thầy mà học luật, học giới luật. Thì giới luật sẽ được học sau khi mà 14 hoặc là 16 năm học, mà học xong Phật học, học hết trước học Phật học, thì sau đó bắt đầu học giới luật.
So they're saying that when I'm the monk, when I have the monks, yeah, when I have the monks, wow, I could not study the Vinaya. When I'm studying the Vinaya after 13, 14 years, I lost the monk, wow. Because the Vinaya, the monk's rule will study in the monastery after 13 or 14 years after the studying the philosophy, you know? Hmm?
Yeah, ở trong tu viện thì giới luật chỉ có học là sau 13 hoặc 14 năm học xong hết chương trình Phật học rồi, thì sau đó mới học giới luật.
So now the saying is, monastery saying, this one person say that when I'm the monk, when I have a monk, wow, I could not study the monk's rule. When I'm studying the monk's rule, I lost the monk vow.
Oh, yes, I got it. Yeah.
You know, because it's studied after 13 to 14 years after, no, philosophy.
Dạ, thì cái câu nói này có nghĩa là về tại vì học giới luật theo cái chương trình học là phải học Phật học 13, 14 năm xong rồi bắt đầu mới học tới cái môn giới luật à. Thì lúc đó mới học là ở trong bộ giới có những cái điều luật như thế nào. Thì các thầy vẫn thường hay nói là trong khoảng 13, 14 năm trước á, khi mà còn giới á, thì không có được học giới. Đến lúc 13, 14 năm sau khi mà học giới lúc đó đã bị mất hết giới rồi.
So same thing, I'm just thinking that when you get the refuge name, I think that you already lost the refuge. Well, maybe you start drinking the alcohol, the tell the lie. When you're having the refuge, well, you don't have the refuge name. When you get the refuge name, maybe you already lost the refuge. Well.
Dạ, cho nên thầy nói là mình thì chắc cũng giống như vậy, có thể giống như vậy là lúc mà mình mới quy y mình muốn có pháp danh thì lúc đó lại không có, thì cho tới lúc từ lúc quy y tới bây giờ chắc là mình đã uống rượu, mình nói dối, mình đã làm đủ hết mọi điều, mất hết giới rồi, thì bây giờ thầy mới cho mình tên, thì lúc lúc mà còn giới thì không có tên, lúc có tên thì mất hết giới rồi.
Okay, now that's why the last time in the Taiwan, I told the refuge name only give after 3 weeks. They can have the refuge wall very properly. Then 3 weeks later, give the refuge name. Okay, so this time lots of the names they asked me to write the refuge name. So I will send it to you. Okay, hope that when you get the refuge name, still you having the refuge wall. Okay, when you're taking the refuge wall, not to drink the alcohol, and then don't drink the alcohol. When you take the refuge wall, not to tell the lie, then don't tell the lie. Okay.
Dạ, hôm trước thầy có truyền giới quy ở Đài Loan và thầy cũng cố gắng là ai quy với thầy đợt đó thì thầy sẽ cho pháp danh trong vòng 3 tuần sau khi quy y. Thì bây giờ thì thầy cũng sẽ cố gắng để mà mình để thầy cho pháp danh cho đạo tràng của mình đủ hết. Thì thầy hy vọng rằng khi mà mình có pháp danh thì thầy vẫn mong là mình vẫn còn giới chứ chưa bị mất hết. Ít ra cũng còn có cái giới nào đó để mà mình còn giữ cái pháp danh của mình. Thì nếu mà mình lúc mà quy y mà mình phát nguyện là mình sẽ giữ giới nào thì hãy nỗ lực và cố gắng để mà giữ giới đó. Nếu mà mình có hứa là không uống rượu thì hãy cố gắng từ bỏ dẫn đến không uống rượu. Nếu mà mình có hứa là không có nói dối thì hãy cố gắng từ bỏ nói dối.
Okay. Also, now that I think the Vietnamese New Year coming very soon, no? So, yeah. And also wish you a very happy New Year, okay? I'm not so sure that... Yeah, I can. Okay, anyway, so yeah, wishing a very happy Vietnamese New Year. Okay, the New Year coming soon, no? Mm-hmm.
Yeah, thầy nói rằng ngày Tết Việt Nam mình đã sắp là đến gần rồi, nên thầy cũng chúc cả lớp mình có một cái Tết thật là vui vẻ.
And yeah, the coming year is a year of the cat, isn't it? So yeah. Mm-hmm.
Dạ, năm tới năm nay sẽ là năm con mèo ạ.
So cat year normally, as I told you, the cat year, I was born in the year of the cat. So always the, when the cat year comes, always we say that, better we say it will be more challenging year.
Dạ, thì thầy tuổi con mèo, nên năm nay cũng là năm con mèo mà người ta thường nói là sẽ là năm tuổi của thầy. Thì tới năm tuổi thì sẽ có nhiều khó khăn, nhiều trở ngại hơn.
So I don't think myself will be that much of the challenge, but then you can pray this year for the Dipkar. Okay, Dipkar have a very few important matters to do, so pray for that. Some might have heard in the India tour, some might can guess what you heard in India tour, so very some important matters, okay, to Dipkar have to go through this 2023. Hope that, yeah.
Dạ thì thầy vẫn không có cảm nhận là có nhiều cái trở ngại trong năm sau đối với thầy, nhưng mà nói chung thì thầy vẫn mong cả lớp mình hãy cầu nguyện để cho các cái công việc Phật sự của Deepka trong năm tới này sẽ được suôn sẻ và có nhiều cái thành công tốt đẹp và làm lợi lạc được cho nhiều người. Thì sau năm này Deepka cũng có khá là nhiều dự định, nếu mà ai có đi trong chuyến hành hương vừa rồi thì có thể đã có nghe loáng thoáng thầy nói chỗ này chỗ kia về cái dự định đó. Nếu mà ai chưa có đi, không có đi trong chuyến hành hương á, mình có thể đoán cũng được à.
And this plan is not for the one deep car plan, for the deep car everywhere, wherever, which country the deep car for benefiting the all the deep car, okay.
Dạ, thì thầy có những cái dự định không phải chỉ có làm lợi cho một nhóm deep car nhỏ nhỏ ở một nước, mà thầy mong muốn sẽ mang đến lợi lạc cho tất cả mọi người, ai là thành viên của Deepgar ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều có được cái lợi lạc từ những cái dự án này.
Okay, so in the year of the rabbit or year of the cat, I don't think the owl feel any difficult or challenge. Deepgar might face some of the challenge. Okay, so pray well. So I will request all over the Deepgar people. Okay, this year.
Dạ, nên là năm
And
tới
that
này.
this is challenge is a more opportunity. Okay, opportunity of the benefiting the all the members all around the Deepgar people. Okay.
Dạ thì trong năm mới, năm con thỏ, dạ, bên chỗ thầy tính là con thỏ, mình tính là con mèo, thì lại là năm tuổi của thầy cũng không có nghĩ là sẽ có nhiều cái trở ngại cho bản thân thầy. Nhưng mà chuyện của thầy làm thì đa số là làm các công việc của Deepgar, cho nên cả lớp mình, cả đạo tràng của mình cũng hay cầu nguyện cho mọi công việc của Deepgar sẽ thuận lợi và suôn sẻ, làm lợi lạc cho tất cả mọi ai là thành viên của Deepgar.
So do you remember who joined in the India tour? I told you the one thing, and I told you don't ask me the where, ask me the when. I think the phone you are not there that time, yeah, but you can tell.
Dạ thầy có nhớ, thầy hỏi lớp mình ai mà đi hành hương vừa rồi, thì có nhớ là thầy có nói là đừng hỏi thầy nơi nào, mà chỉ cần hỏi thầy là khi nào thôi. Thầy với mình còn có nhớ cái phần phần đó không?
So now to answer you the way, so we all have to pray well, okay? That time I told you don't ask me
Dạ thì lúc đó thầy có nói mình là
the
đừng có hỏi khi đừng có hỏi nơi nào, mà chỉ cần hỏi là khi nào thôi. Thì bây giờ tất cả mọi người mình có thể mình cùng cầu nguyện để cái chuyện đó, cái dự án đó của thầy sẽ được suôn sẻ.
Okay, once it comes, really, it will benefit all the Deepgar people. Okay, not in the one country, Deepgar, everywhere Deepgar people. Okay.
Dạ thì khi mà việc đó nó tự thành công thì sẽ làm lợi lạc được cho rất là nhiều người là thành viên Deepgar, không phải chỉ có một nước mà ở trên khắp thế giới.
And as I told you, this year, when the new year, also pray that, okay, for the Deepgars, that the plans pray, okay. So that's here, as I told you, I don't feel any challenge will come in my personal life, no? So I will feel the more deep car, okay? Some, not a challenge, more opportunities and the works, okay?
Nên trong giờ năm mới, nếu mình có cầu nguyện, hãy kèm thêm cái cầu nguyện cho mọi việc của Deepgar sẽ được suôn sẻ. Thì bản thân thầy không thấy có cái chuyện gì trở ngại cho cuộc sống riêng của thầy, nhưng mà thầy cũng luôn mong là tất cả mọi công việc của Deepgar sẽ được tốt đẹp.
So now one, sometimes when I'm going, becoming like the tour guide, going around and around, I forgot the Dharma, okay, how to teach. 2 weeks now.
Dạ thầy nói rằng trong mấy tuần vừa qua thì thầy dẫn các cái đoàn học trò đi thánh tích nơi này đến nơi kia, giống như hướng dẫn viên du lịch vậy. Thầy nói đổi nghề là hướng dẫn viên du lịch, bây giờ không có còn biết phải dạy cái gì nữa.
Okay, so Dharma practice is also same, okay? Even the within the week, if you not carry the Dharma in your mind, really, within the 1 week, you will see big, I mean, the difference. Okay, so that's why the Dharma practice always continuously you have to keep in the mind.
Dạ, thầy nói là thực hành pháp cũng giống như vậy ạ. Mình thử mình nhìn lại cái trải nghiệm của mình, là có một lúc nào đó mình trong cả một tuần lễ mình chả động gì tới 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 kinh kệ hay là Phật pháp, cũng không thực hành gì hết. Thì hết một tuần đó thì khi mà mình trở lại với việc thực hành, là mình bắt đầu mình bị ngập ngừng, không biết phải phải làm gì, rất là trở ngại, không biết phải thực hành như thế nào. Thì cho nên là thực hành pháp phải có sự liên tục, mà phải thực hành mỗi ngày.
Okay, so that's why the every day, okay, it's very important to keep the continuation of the Dharma practice and the Dharma thoughts, okay? So every day, if you not keep that, then you will be not that much of the, I mean, the, even the weeks, if you miss the thinking of Dharma, if you even the 1 week, it will be, you might not see the difference, but it will, you might not see the difference, but it will be, they will be the big, I mean, the effect, okay?
Dạ, cho nên là thực hành pháp chúng ta cần phải duy trì sự liên tục mà từ ngày này qua ngày khác, mỗi ngày mình đều phải thực hành. Ít nhất là mỗi ngày mình hãy trong trong tâm mình, trong suy nghĩ của mình, hãy nhớ lại những điều về Phật pháp. Nếu mà mình bỏ lơ, mình không có nghĩ đến Phật pháp trong một tuần á, bản thân mình trong một cái thời điểm nhất định có thể sẽ thấy không có gì khác biệt lớn, nhưng mà cái sự gián đoạn đó thật ra nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến kết quả và cái tính liên tục của công việc thực hành của mình ạ. À.
Okay. So that thing, okay. Okay, so now we'll go to the okay, then now the Bodhisattva Uttaracharya. Okay, now from where were we last time?
Dạ, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp nhập Bồ Tát hạnh ạ. Vâng. Xíu đi rồi.
Chiglo
Lâu rồi.
chưa?
Ừ, cái vấn đề kỳ trở là nơi chế về. Tức
Thu chi
cái
đề về đó là nơi chế về thu chi chi của mình như yếu bằng đó nên đi để rằng cái số cha gì nên mình như khó là được thu vừa số vừa số no I will not explain this word okay
À, dạ à, thầy mình hôm trước mình đã xong đoạn 123, bây giờ mình sang đoạn 124. Thế nên con từng hại chúng sinh khiến bậc đại bi chẳng vui lòng, hôm nay sám hối từng tội ác xin Phật tha thứ điều không vui. Thầy nói đoạn này thầy không cần phải giải thích.
I will explain from the sentence the 125. Okay, more auspicious. Okay, 225. More auspicious. New Year first class teaching. Start from the number 5. Okay.
Dạ thầy nói là đoạn 124 này thầy không có giải thích là tại vì số 4 nó không có may mắn, thầy sẽ bắt đầu từ đoạn 125, số 5 nó may mắn hơn cho nên năm mới mình nên bắt đầu từ cái số may mắn.
Okay, so we'll start from the 225. Okay.
Dạ cho nên là thầy sẽ bắt đầu từ đoạn 125 ạ.
Also, what is much better? 224, what is not good? No asking for the forgive or like that. No, 225, what is much better? So I'll start from there. Okay, more auspicious one.
Dạ với lại cái chuyện mà đầu năm mình mới đọc đoạn 124 là mình xin Phật tha thứ ấy, nên mới vừa bước qua năm mới mà mình xin người ta tha thứ rồi nó không có vui gì hết. Đoạn 125 có cái ý nghĩa nó vui hơn nên thầy sẽ dạy bằng bắt đầu bằng đoạn 125.
Okay, just one, the one said thought. This time, the take New Year, take the Bodhisattva vow. Okay, you all know the, how to take the Bodhisattva vow, no? First day of the take New Year, before saying any prayer, take the Bodhisattva vow. Okay.
Dạ thầy nói rằng năm nay
Self-taking Bodhisattva vow. Okay.
ở ngày Tết vào ngày giao thừa ngày mùng 1 Tết là cái ngày đầu tiên của năm mới, nếu mà mình có tụng kinh hay là mình có cầu nguyện gì thì trước đó mình hãy thực hiện cái nghi lễ nhận Bồ Tát giới trước thì nghi lễ nhận Bồ Tát giới thì cả lớp mình đã biết rồi. Thầy nói rằng cái ngày đầu năm
No,
mà có cầu nguyện thì hãy
no,
làm Bồ
don't
Tát.
ask. No, don't ask me how do you have to take the self-take thing in the Bodhisattva vow. Okay, don't ask me that. Okay.
Dạ, thầy nói rằng mình đừng có hỏi thầy là phải nhận Bồ Tát giới như thế nào nữa.
The already in there, no? So it is already in. I already teach, and you will find in the internet. Okay, that I think the Deepak in website, no?
Dạ, thầy đã hướng dẫn mình cái nghi lễ nhận Bồ Tát giới rồi và mình chỉ cần mình tìm ở trên mạng thôi, nó sẽ tìm thấy lại được cái phần nghi lễ đó.
Okay, thì xin xin là dễ vậy lấy đồ thế này nghe từ trước đến trên đồ chứ đồ mà đồ về đa cái chữ số không anh cũng giờ mình ngồi trước đến quên cái chữ đúng không cũng giờ mình ngồi trước đến cái chữ đó thì xin xin vậy dễ lấy đồ now here he talks about the, to make the Tathagata happy to make the Tathagata Buddha to happy from now on I will become the slave of the whole the sentient beings.
Dạ, bắt đầu với đoạn 125 mà để làm hài lòng cho các đấng Như Lai nay quyết khắc phục làm nô bộc thế gian, chúng sinh có đá hay dẫm đạp trên đầu chết chẳng đáp trả làm hài lòng Thế Tôn. Và ở đây có nghĩa là mình luôn nỗ lực làm tất cả mọi việc gì để làm cho Đức Phật vui lòng.
So this is the one thing that when you are thinking that you are becoming the slaves of the all the sentient beings, no, that is to make the Buddhas the happy. Because we make best way to make the Buddha happy is the serving the sentient beings, no, serving the sentient beings is the best way to the make the Buddha happy. That means the best way of the offering to the Buddha.
Dạ, cho nên là mình thấy câu thứ hai là chế chỗ làm nô bộc mà thế gian, làm nô bộc thế gian có nghĩa là mình làm phụng sự, mình nô bộc, mình hầu hạ tất cả mọi chúng sinh. Thì cái mục đích của việc đó là để làm cho Đức Phật vui lòng, là bởi vì tâm từ bi của Đức Phật là Đức Phật luôn muốn cho tất cả mọi chúng sinh đều hết khổ và được 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 an vui. Cho nên bản thân mình nếu mà mình làm nô bộc mà mình hầu hạ hầu cận cho chúng sinh, làm chúng sinh an vui thì đó chính là thỏa nguyện cái ước mong của Đức Phật là làm Đức Phật vui lòng.
Okay, so that is the okay. That is the thing. Okay, so that's the point is that okay. Here the one point is that you should know the one point.
Dạ, ở đây có một điểm thế này mình cần phải biết.
So here the when you are meditating, when you are thinking that this is the practically to become the slave of the others might be a little bit challenging. Now the specially the what you are the thing the space play for the all the sentient beings. You have to visualize the person. one by one. Okay, first your friend, dislike person, and then mentally visualize them, and then mentally you talk with them, and then tell, bowing your head, and then talk with them, tell them that now I will become like your slave. Okay, visualize that, meditate and visualize that. Okay.
Dạ, thì khi nào mình đọc ở cái đoạn này thì mình thấy rằng làm nô bộc thế gian để làm hài lòng cho các đấng Như Lai nay quyết khắc phục làm nô bộc thế gian thì mình nghĩ nếu mà mình làm nô bộc, mình làm kẻ hầu người hạ cho tất cả mọi chúng sinh, điều đó rất là khó. Một lúc mà mình nghĩ là mình làm người hầu cho tất cả mọi người trên đời này, điều đó rất là khó, khó thế nào mà mình đã áp dụng thực hành được. Cho nên để mà dễ hơn để thực hành đoạn này thì mình hãy nghĩ ở phía trước mặt của mình, lúc mà ngồi thiền mình hãy nghĩ trước mặt của mình là người bạn bè hay là ai đó thân thuộc, và mình nghĩ rằng mình sẽ cúi đầu và mình tự mình nói, lúc này là ở trong thiền quán mình sẽ nói chuyện với người đó rằng từ nay tôi sẽ làm người hầu và phụng sự và làm tất cả mọi công việc cho cái người mình đang nghĩ trước mặt, làm như vậy sẽ dễ hơn.
So that's why that then the after you visualize the take that then also then after visualize that you are talking with telling that you are becoming the slave, then after that and you with just visualize that whatever the your meditation, whatever the your attitude, whatever the your visualizations, things that may this will be bring this or this will give it our jorwa. That banana was some jeshing to change against the social com just some of the tongue and some of the tongue but some of the tongue.
Dạ, nên khi mà mình thiền quán như thế thì mình đầu tiên là mình thiền quán về người đó, xong rồi sau đó là mình hãy thiền quán tiếp là mình sẽ cúi đầu và mình nói rằng từ nay tôi sẽ làm người hầu kẻ hạ cho người ấy, và sau đó thì tất cả mọi công đức mà tôi có được nhờ làm người hầu kẻ hạ cho cái người mà phía trước mặt của mình á, thì tất cả mọi công đức đó tôi xin dâng cúng dường lên cho tất cả các đức Như Lai. Mình hãy thực hành như vậy, bước đầu là mình nguyện làm người hầu, bước hai là mình cúng dường cái thiện hạnh có được từ cái việc làm đó, cúng dường lên Đức Phật.
Undi chore kada simje rere ge ten chen ro ya de pe kale yo simje rere ge ten chen ro ko ro thu ma ba pe zen na ni ne so so ge pe ka ma kha she sam gom ta ge ja ge simje ge ten che ge sam gom de ja thu ba ta dil me re re sam ta so so ma ga sa me tro po ne cha cha sam ro re ta ne ne so so de de ne sam ta nga de ge ten che ge la ba ma sa kha ne la ba la ge sam ba ba cha cha ran ge ten che ge ta ja tha mo ja ro ba o de chen ro ba o de sam ba ro.
Dạ, cho nên nói ở đoạn này có cái câu là làm nô bộc thế gian, làm nô bộc thế gian là làm nô bộc cho tất cả mọi người thế gian, hay là làm nô bộc cho tất cả chúng sinh đó. Cho nên là nếu mà mình nghĩ từng người trong tất cả mọi chúng sinh nó rất là nhiều, và làm sao mình có thể nghĩ đến chuyện là mình làm nô bộc cho tất cả mọi người trong chúng sinh, điều đó nếu mình áp dụng thiền quán nó rất là khó cho bản thân mình. Cho nên bằng cái cách dễ hơn là hãy đặc biệt nghĩ đến những người mà có duyên nghiệp với mình ở trong đời này, bởi vì những người đó đã có những cái mối liên hệ và những cái việc làm khiến cho mình có được những cái tâm tư tình cảm nó sâu sắc, khi mà mình nghĩ về họ sẽ có được những cái ấn tượng mạnh mẽ hơn, và mình nghĩ đến họ và mình nghĩ rằng từ nay tôi lúc đó mình chắp tay lại và mình cúi đầu và nói từ nay tôi sẽ làm người hầu kẻ hạ cho anh hoặc cho chị vân vân. Và sau đó mình nghĩ đến các công đức mình có được nhờ làm người hầu kẻ hạ như thế đó, mình cúng dường lên cho tất cả các đức Như Lai. Chúng ta hãy thiền quán như vậy. Dạ, và sau khi mà mình cúng dường cái tiện hạnh đó lên cho Đức Như Lai ấy, thì mình nghĩ rằng các Đức Phật sẽ vô cùng hoan hỷ đối với lại cái chuyện cúng dường cái công đức làm nô bộc cho người khác, là bởi vì Đức Phật với cái tâm đại từ đại bi của Ngài, Ngài luôn muốn tất cả mọi chúng sinh đều hết khổ và được an vui. Cho nên nếu mà mình có thể làm được cái việc gì mà giúp cho chúng sinh được an vui thì chắc chắn nó sẽ làm Đức Phật được vui. Đức Phật xem tất cả mọi chúng sinh như là những đứa con của Ngài vậy. Nên bây giờ nếu mà mình có thể làm cho các cái chúng sinh là con của Ngài được được an vui ấy, thì chắc chắn Đức Phật sẽ rất là vui. Nên chúng ta hãy sau khi mà mình cúng dường cái thiện hạnh làm nô bộc cho chúng sinh như thế, thì mình hãy nghĩ rằng Đức Phật đã vô cùng hoan hỷ với cái món vật phẩm cúng dường đó của mình. Nên thầy nói rằng trong cái phần thiền này bây giờ mình hãy viết xuống giấy tên của ba người, mình sẽ áp dụng cái phần thiền này, mình hãy nghĩ đến ba người để mình áp dụng phần thiền này.
Number one should be your family members, okay?
Dạ, đầu tiên là gia đình của mình ạ.
Husband, wife, children, or parent will be much easier. When you think of the husband and wife, more difficult, okay? When you visualize that your parents and the thinking that to be your slave of the dad, no? When you meditate, it will be easier. When you think about your husband and the wife and the visualizing to become the slave or that, then it will be a little bit more difficult, okay?
Dạ, thầy nói rằng nếu mà nghĩ, thầy đang nói về nghĩ mình làm hầu hạ, cả hầu người hạ cho gia đình của mình nè. Nếu mình nghĩ mình hầu hạ cho bố mẹ thì điều đó rất là dễ. Nếu bây giờ nghĩ hầu hạ cho vợ hoặc chồng chắc là khó lắm.
Then you can think about a person. Okay, number one is a family. Okay, number two is some of the unknown people. Okay.
Dạ, cho nên cái mục số 1 á là mình nghĩ đến gia đình. Mục số 2 mình nghĩ đến những người mà xa lạ.
Number three is a person whom you dislike. Okay.
Dạ, và mục số 3 sẽ là những người mà mình ghét, những người mình không ưa.
Whenever you feel very uneasy with the meditated this, you should be happy. Okay. Because now you are just ego, you are self-cherishing, and you are getting very hurt. You should be happy.
Dạ, khi nào mà mình nghĩ đến ba cái mục này mà có cái mục nào mà mình cảm thấy rất là khó chịu, có nghĩa là bây giờ mình nghĩ là tôi sẽ làm người hầu kẻ hạ cho người ấy, bây giờ tự nhiên mình cảm thấy cực kỳ khó chịu, bực mình không có làm được chuyện đó đâu. Lúc nào mà mình có cái cảm giác khó chịu, lúc đó mình nên vui, là tại vì lúc này cái phần thực hành của mình nó chạm đúng tới cái tâm chấp ngã của mình, cho nên mình mới cảm thấy khó chịu như vậy.
Is meditation, visualization makes you very uneasy and unhappy meditation, uneasy, because your ego is getting hurt. Because you're self-cherishing it. Because your ego is getting hurt and that makes you very uneasy to meditate. You should be happy because your ego is getting hurt, okay?
Dạ, khi nào mình thực hành cái phần thiền này và mình cảm thấy khó chịu khi mà nghĩ rằng phải hầu hạ cho cái người nào đó, thì đáng lẽ là mình nên vui, vì phần thiền này nó thật sự nó đang có cái tác dụng là nó đang đánh trực tiếp vào cái tâm chấp ngã của mình. Lúc này nếu mà nó không có đánh trực tiếp vào tâm chấp ngã của mình sẽ cảm thấy thoải mái. Cho nên là khi mình đánh mình cái tôi của mình cảm thấy bị tổn thương, mình không làm được cái chuyện hầu hạ đó. Cho nên cái phần thiền này nếu mà nó làm cho mình cảm thấy khó chịu thì mình nên vui.
My clear.
Dạ, thầy hỏi phần này mình có rõ không ạ?
Okay. So this week you meditate that. Okay. Clear what to meditate. Okay. And the new year time, then you think that you are the boss. Okay. You are not going to serve anyone.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình rõ về phần thiền này thì mình hãy áp dụng ở trong tuần này, mình hãy áp dụng phần thiền này. Nhưng mà đặc biệt là lúc mà giao thừa ngày đầu năm mới á, mình đừng có nghĩ là mình đi hầu hạ ai hết, mình nghĩ lúc đó mình là sếp, mình là chủ á, mình không cần phải hầu ai hết á.
This time when you all come the two and the morning every day, my setup is something like that. Today I will serve you the all my student, not going to tour. Just that attitude. I just meditate few minutes and I try to be like a tour guy, no? So that morning I was just thinking all my student, I want to serve my student. So that attitude when you're going the India tour, no? That is the morning I always think that way.
Dạ, thầy nói rằng trong cái chuyến hành hương Ấn Độ vừa rồi thì mỗi một buổi sáng thì đi cùng với đoàn, thì mỗi một buổi sáng thầy thức dậy thì luôn có một cái phần thiền để khởi động cơ, tương tự như phần thiền vừa rồi ạ. Thì lúc đó thầy nghĩ rằng trong cả ngày hôm nay thì thầy sẽ dẫn đoàn đi hành hương các thánh tích Phật giáo, thì thầy sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc để mà phụng sự cho tất cả mọi học trò ở trong đoàn. Thì thầy luôn nghĩ về điều này trong mỗi một buổi sáng đi hành hương của đoàn.
That's why I think I told you the people, so I'm your tour guide, no? When we're traveling, no?
Cho nên thầy nói với cả đoàn và thầy cũng nói với rất là nhiều người, đó là trong cái khoảng thời gian hành hương thầy là hướng dẫn viên du lịch.
When I come Vietnam, no, 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 not a tour guide, okay? Don't think that now, now I'm serving you as tour guide.
Dạ, thầy nói là với những người mình đi hành hương nè, Thì lúc mà thầy về Việt Nam thì thầy hết làm hướng dẫn viên du lịch rồi, cho nên lúc mình đừng có nghĩ lúc đó thầy đi hầu mình nữa.
Okay, so this is the first paragraph what you have to meditate. Okay, then you are the end of 21 to look at 226.
Dạ, đó là đoạn 125 à, bây giờ mình sang đoạn 126.
Thắp phong đi rồi, ta đi rồi, drawa đi rồi, thúc chỉ đạo chiến thế, ta đồ chế bá để là thế zoom này, xem chứ ngủ, thua để ta nhị nguyên thế, ta nhị chỉ chỉ nguyên mình chứ, drawa để ta thúc chỉ đạo chiến thế, ta đồ chế bá để là thế zoom này. Xem chương ngũ thông văn đề ta nhị quyền đề ta nhị chỉ trực quyền mình chứ.
Dạ, mình sang đoạn 126. Các đấng đại bi xem tất cả chúng sinh cũng như là mình, chuyện ấy chẳng nghi ngờ. Người thấy rõ được bản chất của chúng sinh cũng bản chất Phật, vì sao không cung kính?
So here it's saying that whatever we see the sentient beings, these all the sentient beings, always the Buddha feel they are his own. Right?
Dạ, nên đoạn này có ý nghĩa như thế này ạ. À. Bây giờ mình...
Dạ. His own children.
Dạ. À, trước mắt mình thấy có bao nhiêu chúng sinh đó, thì bây giờ Phật cũng thấy những cái chúng sinh như vậy, nhưng mà những cái chúng sinh mà Phật thấy, Phật cảm giác là tất cả chúng sinh cũng giống như là bản thân của Ngài mà thôi. Đức Phật cảm thấy tất cả chúng sinh là đều hệt như bản thân Ngài mà thôi, chỉ có mình là mình thấy khác.
So that's why when the Buddha sees him as his own children, so that, what does that mean? That means that the, when he's seeing all the sentient beings, that whatever we see the sentient beings, so then the, we don't need to anything doubt that the, whether these sentient beings, Buddha feels these sentient beings as his own children.
Dạ, cho nên là mình hiểu rằng Đức Phật với lòng từ bi, cho nên Đức, trong trong cái nhìn của Đức Phật xem tất cả chúng sinh cũng giống như Ngài, bản thân Ngài mà thôi. Cho nên Ngài yêu thương tất cả mọi chúng sinh giống như là các đứa con của Ngài vậy. Chúng bất cứ chúng sinh nào thì Ngài cũng yêu thương như con của Ngài. Điều đó mình không còn phải nghi ngờ gì nữa hết ạ. À. Cho nên là nếu mà mình có thể làm cho chúng sinh được an vui đó, thì chắc chắn Đức Phật sẽ vui. Điều này cũng không có gì để mà nghi ngờ. Cho nên nếu mà mình có thể làm được chúng sinh vui thì chắc chắn Đức Phật sẽ vui. Mình nên tin chắc vào điều đó.
Đức Phật. Tā dī yīn dī zāng bāli yā, dī nī zhū dī kāpā chā gu yō rī, tā dī nī zhū dī chē zāng dī chē, tā dī wō dī yī tā yā.
Dạ, nên là...
127. Tā dī rō bā dī nī tī xīn xē bā nye jī, dī nī tī xīn xē bā nye jī, rāng dū yā dā rō bā dī nī tō, jī tī ndū ngā xē bā dī nī
Dạ, cho nên vì ý nghĩa của đoạn 126 cho nên dẫn đến đoạn 127. Đây là cách làm Phật hoan hỷ, cũng là cách thành tựu lợi mình. Cách ấy làm thế gian hết khổ, thế nên ta luôn phải làm theo. Thì thầy nói là chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn 127. Đây là một pháp hành.
The bottom line is that the benefiting the sentient, benefiting the other is the best way to make the Buddha happy. Benefiting the other is the best way to accomplish the, your own the self-interest. The benefiting the other, this is your
Dạ, cho nên ở hai câu đầu à, đây là cách làm Phật hoan hỷ, cũng là cách thành tựu lợi mình. Chữ đây đang ý nói là cái việc mà mình phụng sự chúng sinh, mà mình làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh à. Thì với cái việc mà mình làm lợi lạc cho người khác à, việc đó, chuyện đó nó khiến cho Phật hoan hỷ, chuyện đó cũng khiến cho thành tựu tất cả mọi cái lợi lạc của bản thân mình à. Cho nên đó là cách rất là cách tốt nhất để khiến cho Phật hoan hỷ, là làm lợi và phụng sự cho chúng sinh à.
So that's why I think that you should memorize this, okay? Would the 127 memorize it, okay? Hmm? Then whenever you think about the practice, you think that the best practice is benefiting the others, no? Benefiting the others. It's the best way to the, make the Buddha happy. It's the best way to the, achieve the, your self-interest, okay? Benefiting the other. Hmm?
Dạ, cho nên chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn 127. Thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn này, đó là một pháp hành. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ là mình cần phải làm gì để mà Phật hoan hỷ, thì câu trả lời đó chính là làm cho chúng sinh được hoan hỷ, làm cho chúng sinh được vui, thì sẽ là lòng, thì sẽ là cách tốt nhất để làm Phật hoan hỷ.
Jigden dungen se je de ni te te da ma 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 chro de jigden dungen se je de ni te te da ge tete dage tado dini cha tete dage tado dini cha so you don't think how much so I have to always what I have to do is to benefit the other.
Hai câu cuối cách ý làm thế gian hết khổ, có nghĩa là cái cách mà mình phụng sự làm cho chúng sinh được an vui, cái cách chính cái việc làm đó cũng sẽ làm cho thế gian hết khổ, cho nên thế nên ta luôn phải làm theo. Nên là cái câu cuối là nhắc nhở là mình phải luôn làm cho chúng sinh được hoan hỷ, phải luôn phụng sự chúng sinh. Nên thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn này để thực hành.
Now, the benefiting the others, there are the three levels of the benefiting, okay?
Dạ, nên bây giờ nói đến chuyện mà mình làm lợi lạc cho người khác, mình phụng sự chúng sinh thì ở đây có ba cách phụng sự chúng sinh.
Then Chuan, đúng không? Under the district, that the new subject, the major sema, and Chuan sharing the message đó.
Dạ, thầy nói bây giờ mình đọc lại đoạn 127 và bây giờ mình nhớ, mình học thuộc rồi.
Đúng không? So now one thing you have to know, the benefiting the others is there are the three levels of the benefiting the others, okay?
Dạ, ở đây thầy nói rộng hơn về chuyện phụng sự chúng sinh. Ở đây mình có ba cái cấp độ phụng sự chúng sinh.
First level, not hurting other. It is the first level of the benefiting others.
Dạ, cấp độ đầu tiên đó là mình không làm hãm hại, không làm tổn hại đến người khác. Đây là mức độ đầu tiên phụng sự chúng sinh.
If you look at the people say that, oh, the king have king done a good for me. Actually, king have not done a good for him. King have not hurt you. When the king have not hurt you, you say that, oh, king done a good for you.
Dạ, lấy ví dụ, ở trong một đất nước, người dân có cuộc sống yên lành, người dân nói là, ồ, đức vua đã làm rất là nhiều điều tốt cho tôi. Nhưng mà trên thực tế, đức vua đâu có trực tiếp làm điều gì tốt cho cái người người dân đó đâu ạ. Là bởi vì trong cuộc sống đó, đức vua không có làm gì để tổn hại đến cái cuộc sống mưu sinh của người dân đó, cho nên người dân đó cảm thấy rằng đức vua đã làm rất là nhiều chuyện tốt cho anh ta.
So that's why the not a hurting other. Hurting means that there's a physically hurt, by the verbally hurt, mentally hurt. Okay, three kind you have to avoid, especially the physically and verbally hurting other. It's a very important first label of the benefiting the other. Okay.
Dạ, nên ở đây nói chuyện mà mình làm tổn hại người khác thì nó cũng có ba mức, là mình tổn hại thân thể, hoặc là mình tổn hại qua lời nói, hoặc là tổn hại qua ý nghĩ. Cái chuyện mà làm tổn hại nó khiến cho người ta bị tổn thất nhiều hơn, đó chính là tổn hại qua thân thể hoặc là tổn hại qua qua lời nói, nên hãy hạn chế tất cả mọi cách làm tổn hại người khác.
This is the first level of the benefiting, quite easy, not that difficult.
Dạ, cho nên đây là mức độ đầu tiên của việc phụng sự chúng sinh, là chúng ta hãy không tổn hại người khác, nên mức độ này rất là dễ thực hiện.
Now, the second level of the benefiting, the wishing everyone's the happiness, okay? Mentally wishing for the others the happiness and joy.
Và mức độ thứ hai đó là chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được an lành và hạnh phúc. Đây là mức độ thứ hai.
Example.
Dạ, thầy lấy ví dụ.
Whenever you heard something about the strange things about the people, not good things about the people, certainly you enjoy the talking with it. It means the mentally, deep down, you are enjoying it. That dạ, is that you are not. That is the against of the benefiting the sentient beings. Okay.
Dạ, lấy ví dụ, thỉnh thoảng mình nghe cái điều gì xấu xảy ra cho người khác, xong rồi mình vài ba người mình lại rất là thích cái chuyện xấu đó xảy ra cho một người nào đó. Mình ngồi mình nói chuyện với nhau, mình kể lể, bắt đầu mình đi tới chi tiết, nói rất là nhiều điều về cái chuyện xấu đó. Thật ra lúc đó mình đang rất là vui, mình đang thích kể về chuyện xấu của người khác. Lúc đó mình đâu có muốn cho người ta được được yên vui và hạnh phúc đâu à. Cho nên lúc mà mình đang làm như vậy đó là mình đang đang không có làm lợi lạc cho người khác.
Like example, even you say the very good friends among the friends circle, if you see that your friends earns more than you,
yeah,
you will
dụ.
Say, oh, great, good for you. But the deep down, you will, when you feel the uneasy, that means you are not thinking the wishing him the happiness, okay? So this is a very tricky, very careful, the second level of the benefiting, okay? No?
Dạ, thầy lấy một ví dụ khác nữa. Ví dụ mình đi làm ở trong công ty, có đồng nghiệp nói là người đồng nghiệp đó được tăng lương, thì ngoài miệng mình thì mình nói những cái câu rất là xã giao, ô tốt quá, tôi rất là mừng cho anh. Nhưng mà ở trong tâm mình đâu có thích đâu à. Mình nghe được người ta tăng lương mình đâu có thích đâu. Thì với cái cảm nhận đó chính là mình đã không có muốn cái chuyện tốt xảy ra cho người khác, tức là mình không có muốn làm lợi lạc cho người khác. Nên với những cái suy nghĩ đó, mình thầy nói rằng mình hãy nên rất là cẩn thận, bởi vì những cái suy nghĩ đó hoàn toàn nó trái ngược lại với lại cái nguyện vọng làm lợi lạc và phụng sự chúng sinh.
I have one experience.
Dạ, thầy có một cái trải nghiệm như thế này.
Do you remember, as many of you have come to the my room in the South India room, no? South India room, empty. My table, even the table cloth is some part of the torn away.
Dạ, thầy nói rằng trong lớp mình chắc cũng có vài người mình đến tu viện của thầy ở Nam Ấn rồi đúng không ạ? À? Cái chỗ mà thầy ở Nam Ấn thì ở trong đó, phòng của thầy gần gần như là không không có đồ đạc gì hết. Và đồ đạc ở trong đó cũng khá là cũ kỹ, thậm chí là cái bàn ở trong phòng của thầy, mấy cái cạnh bàn nó cũng bị tróc ra hết trơn, nó hết rồi chứ nó không có còn nguyên vẹn.
So that time one person came to meet me. And in that room, one person came in the wrong side of the table. I keep the the object like a looks little bit shine like a yellow one, some objects up there. It is just like a shining one, yellow one. The person came immediately. He in the my room, he just get attracted to that and asked me, Rumbuchi, is this a gold? Deep down, I feel so funny. In like this room, why can I bring the gold?
Dạ thì có một hôm có một người đến đến gặp thầy và bước vào phòng của thầy thì trên cái bàn ở trong phòng thầy ở trên cái góc bàn thầy để có một cái vật thì cái bề ngoài nó hơi chói chói chiếu màu cánh màu vàng vàng thì lấp lánh màu vàng thôi. Thì người đó vừa bước vô mắt đảo mắt nhìn quanh cái phòng và thấy có một cái vật chiếu chiếu nó vàng ra, liền hỏi thầy là Rimoche, cái đó có phải là vàng không? Thì trong tâm của thầy nghĩ rất là buồn cười, làm sao mà ai có thể nghĩ rằng mình cất vàng hay là giấu vàng ở trong cái phòng cũ kỹ như vậy.
So mind is something like that. Okay, so that's why the second level of the benefit is the wishing everyone the happiness. Even sometimes you dislike people, when the bad thing happens, you will enjoy it, you will be happy. That means you are not wishing him happiness. You are not benefiting. Second level of the benefiting. Even your friend circle, if you see that your friend is getting better than you with the jealousy, you feel unhappy. That means you are not thinking, wishing them the happiness, wishing them the good. You are not benefiting at all them. So this second level is a little bit difficult, okay? First level is a little bit easier. Second level looks a little bit more difficult. Third level is the most difficult, okay?
Dạ, nên mức độ thứ hai đó là trong tâm mình luôn cầu nguyện và luôn mong là tất cả mọi người đều được yên vui. Thầy nói rằng cái mức độ phụng sự chúng sinh này, mức độ thứ hai này nó cũng rất là khó, là bởi vì nếu mà mình nghe một cái chuyện xấu nào đó xảy ra cho người mà mình ghét thì mình vẫn vui trong lòng. Đây là nó đi ngược lại với lại cái ước nguyện làm lợi lạc chúng sinh. Và hoặc là lấy một cái ví dụ nữa. À, nếu mà mình nghe nói có ai mình ghét được cái chuyện gì đó tốt đẹp á, ngoài miệng mình vẫn nói những cái câu chia sẻ chào mừng như vậy thôi, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy đố kỵ, mình cảm thấy không thích, mình cảm thấy bực tức, thì nó cũng đi ngược lại với lại cái nguyện vọng làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên cái mức độ thứ hai này rất là khó để mà thực hiện. Mức độ thứ nhất á, là không hãm hại người khác á, dễ thực hiện hơn, và mức độ thứ hai thì khó thực hiện hơn, còn mức độ thứ ba thì là mức độ khó nhất.
Third level needs a sacrifice, okay?
Dạ, mức độ thứ ba thì mình cần phải hy sinh.
The sacrifice the what you really value, that is the most what you have to sacrifice. Okay.
Dạ, hy sinh ở đây là mình hy sinh những gì mà có giá trị đối với mình yêu quý, mà những cái thứ gì mà có giá trị nhất đối với mình hy sinh những cái món đó vì lợi lạc của người khác. Đây là mức độ thực hành thứ ba.
If you value very much of your time is very valuable for you, then if you can sacrifice it, that's really benefiting the other. If you value your money really a lot, that you sacrifice, that is really the benefiting the sentient. This third is a sacrifice, okay? Normally people, they have nothing to do. They have a lot of time, nothing to do. And suddenly they do something like a join for the charity activity. They are not sacrificing. They are just enjoying the time. Now you don't have the time. You are working 10 hours, just 1 hour to rest. But you just join for the charity activity. That's really the benefiting. You are sacrificing. You have a $10, only $10, and you have to eat the food. But you say, okay, now today I will just give the $5 for the others. Now you're just having the $10 and giving the $5. That's really the sacrifice, okay? So that's why the people think they do something. Actually, they are not sacrificing. They are doing it because that makes them happy. So they are doing it. They're enjoying it. They have the things. So that's why the third level is the most important thing is a sacrifice. Okay. So that is the benefit. When you can sacrifice the things that what you really like, that you are sacrificing, is that is for the sake of the other. That is the third level of the benefit, most difficult thing. Only the bodhisattva can do that. Ordinary people is quite challenging to do that. Sacrifice the things for the others that what you like.
Dạ, điều thứ ba này là chúng ta hy sinh ở đây là hy sinh những gì mà có giá trị của mình để mà mình làm lợi lạc cho người khác. Lấy ví dụ là nếu mà mình biết rằng thời gian đối với mình là rất là quý, mình không có nhiều thời gian, nhưng mà mình vẫn dùng thời gian của mình để mà mình giúp đỡ, làm lợi lạc cho người khác, thì đây chính gọi là hy sinh thời gian. Nếu mà mình có ít tiền, tiền đối với mình rất là quý, nhưng mà mình vẫn chừa tiền, một ít tiền ra để mà mình làm lợi lạc cho người khác bằng cái phần tiền đó, thì đây là hy sinh tiền bạc để làm lợi lạc cho người khác. Thì thầy nói lấy ví dụ là có những người rất là rảnh rỗi, nhiều thời gian, không có việc gì làm hết, cho nên bây giờ nói là dùng thời gian đó để đi từ thiện, giúp ích cho người khác. Thực ra là cái chuyện đi từ thiện đó là người ta đang giống như là một cái sở thích vậy, đi từ thiện để giết thời gian, để tạo một cái niềm vui cho bản thân mà thôi. Cái đó là mình đang làm lợi cho mình mà, mình đang muốn lợi cho mình, chứ đâu phải là mình dùng cái thời gian quý báu của mình để là mình làm lợi cho người khác đâu. Cho nên cái đó không có gọi là hy sinh thời gian à. Và nếu mà người nào mà có quá nhiều tiền để nó không biết làm gì, bây giờ đem một ít tiền nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình, đem một ít phần tiền đó để mà giúp người này người kia, thì cái đó cũng chưa có hẳn gọi là hy sinh quá nhiều. Nếu mà mình có 10 thời gian của mình đối với mình rất là quý, mình nhín ra thời gian để mình làm lợi lạc cho người khác, thì đây mới gọi là hy sinh thời gian. Nếu mà mình có 10, chỉ có túi mình chỉ có 10 đô la thôi, nhưng mà mình dừa ra 5 đô la để mà mình đi giúp cho người khác, thì đây mới gọi là mình hy sinh tiền bạc để mà mình làm lợi lạc cho người khác. Cho nên hy sinh ở đây có nghĩa là mình phải hy sinh những thứ mà thật sự quý giá, thật sự khan hiếm và có giá trị đối với mình, hy sinh những thứ đó để làm lợi lạc cho người khác thì mới tính là hy sinh. Còn nếu như mình có dư giả, mình có thừa thải, mình đem cái đó đi cho người khác thì chưa hẳn là hy sinh. Hy sinh những thứ có giá trị thì thật sự chỉ có những bậc Bồ Tát mới có thể thực hành các điều như vậy mà thôi. Còn đối với người bình thường mà chưa có thực hành thâm sâu như Bồ Tát, thì để thực hành cái mức độ thứ ba này khá là khó. Yes, Bishop.
This time in the Bodh Gaya, I met some of my students, only the student from monastery, and I asked them to now cover up a lot of classes, no? So I teach them to cover up the class.
Dạ, vừa rồi ở Bồ Đề Đạo Tràng thầy đã gặp mà khá là nhiều học
Especially
đạo.
For the Nepali class, Nepali student in the classes. Yeah.
Dạ, vừa rồi thầy đã học, thầy đã gặp được rất là nhiều học trò của thầy từ tu viện hồi trước mà thầy giảng dạy. Thì thầy nói với các học trò bây giờ hãy cố gắng để mà giảng dạy nhiều hơn thì cho các cái lớp Phật học ở Nepal.
They're not very, the little bit hesitation. So I told them the one thing that time.
Yeah, và lúc mà thầy nói các học trò là cố gắng mà dạy nhiều lớp hơn, thì lúc đó các học trò, các thầy kia cảm thấy hơi do dự, nên là thầy đã nói một điều như thế này.
Then I told them the one thing that 20 years back when you all are studying in the monastery, actually that time I got the tuberculosis. You know that time tuberculosis, you have to eat the nine months the medication, no? 9 months medication, so you need a very good diet and you have to take the rest. So I told them that time I got a tuberculosis, but I didn't tell you at all that time. I just took the only 2 week rest and I just started. The doctor told me at least I have to take the 3 month rest. So I told them that time I'm teaching with the class, even I'm having the tuberculosis, very heavy dose, I'm having it. I didn't tell them. So I'm telling you to teach them all the peoples, because I teach like that in my life, sacrificing my health. Now it's time you to do the something sacrifice.
Dạ, thì lúc đó thì thầy mới nói với mấy thầy kia như thế này là 20 năm trước khi mà các thầy còn đi học ở trong tu viện, khi đó tôi lúc đó tôi bị quai bị rất là nặng, và bác sĩ nói là phải nghỉ cả 9 tháng để điều trị, nhưng mà vì nếu mà tôi nghỉ thì lại không ai đứng lớp giảng dạy, nên tôi đã nói với bác sĩ là tôi chỉ cần điều trị trong vòng 3 tháng mà thôi, và tôi đã uống thuốc liều cao. Trong khi đó tôi đã hy sinh sức khỏe và thời gian của mình để đứng lên lớp dạy, nên tôi đã giảng dạy như thế, hy sinh sức khỏe và thời gian của mình như thế, nên bây giờ các thầy, nếu như bây giờ tôi nói các thầy giảng dạy thì các thầy cũng hãy giảng dạy theo cách như vậy.
So that's why here, see the three levels of the benefit. So that's why I say the benefiting the others is the only the way you can make the Buddha happy. Benefiting the others is the only way, no? It's just saying that benefiting the three ways, three levels, okay? Not hurting the other, just mentally wishing them the all the happiness all the time, wishing them the good. Then the third level is the sacrifice the things for the sake of the other. The third level is the most difficult to benefiting the others, okay?
Dạ, cho nên đúc kết lại là chỉ có mỗi một chuyện làm cho chúng sinh được an vui và làm phụng sự và làm lợi lạc cho chúng sinh. Chỉ có mỗi một cái chuyện đó là cái chuyện làm cho Đức Phật được vui nhất, là cái chuyện tốt nhất để làm cho Đức Phật được hoan hỷ, làm cho Đức Phật được được vui vẻ. Cho nên chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm lợi lạc và phụng sự cho chúng sinh. Thì thầy vừa nói có ba mức độ làm lợi lạc phụng sự chúng sinh. Mức độ đầu tiên là chúng ta không có hãm hại đến chúng sinh. Mức độ thứ hai đó là trong tâm của mình phải luôn cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được được an vui và được hạnh phúc. Và mức độ thứ ba là mức độ rất là khó thực hành, thì là mức độ thực hành cao nhất, đó chính là chúng ta hy sinh những gì quý giá nhất của mình để mà làm lợi lạc cho chúng sinh. Thì đây chính là ba mức độ làm lợi lạc cho chúng sinh và chắc chắn sẽ khiến cho Đức Phật được hoan hỷ.
Okay, now all many of the who are the deep card, the service team, deep card, the core team, deep card supporter. Now this time, in this year, I need a little bit of the, your sacrifice, okay, for deep car, okay? Sacrifice, okay, what you like, okay? In 2023, okay, a little bit deep car, okay, to the benefit of lots of people, okay? I'm not asking that I need to sacrifice for myself, okay, bit for the deep car, okay, to benefit the more people, okay?
Dạ, cho nên thầy nói trong Deep Car mình có rất là nhiều nhóm, nhóm phụng sự, rồi nhóm hỗ trợ, vân, có rất là nhiều các bạn tình nguyện viên nữa. Thì thầy hy vọng rằng ở trong năm 2023 sang năm mới này mình hãy cố gắng mình thực hành một ít về phụng sự chúng sinh, mình hãy hy sinh một chút xíu thời gian hoặc là công sức của mình để cố gắng làm lợi lạc, giúp cho Deep Car được được tốt và mang đến lợi lạc cho nhiều người khác. Thầy nói rằng phụng sự cho Deep Car đây không có nghĩa là phụng sự cho thầy đâu, phụng sự cho Deep Car đây là mang lợi lạc đến cho nhiều người khác.
So that means, okay, so that is the highest level of the benefiting the others, okay?
Yeah, nên nếu mà mình thực hành được hy sinh thì đó chính là cái mức độ cao nhất của việc thực hành phụng sự chúng sinh, làm lợi lạc cho chúng sinh.
Okay, so that's okay, thanks, okay. So highest, okay, always remember that when you sacrifice the something, always the gain will, always return will be much higher, okay?
Yeah, cho nên mình hãy biết rằng và mình hãy tin rằng là mỗi lần mà chúng ta thực hành cái gì nó khó và nó đòi hỏi cái sự hy sinh và gian khổ nhiều á, thì cái kết quả và những gì được đền đáp lại chắc chắn nó cũng sẽ rất là lớn chứ nó không có ít đâu.
Okay, thank you. So that's the three level of the benefit of the sentiment. Touch around on the period check then. Okay, just remember, memorize this. Okay, tini, drabat, tini, tijin, shibi, nije, rondo, do ya, tene, tini, do, jidin, do, message, tini, tete, dag, tato, tini, cha, says, what did say, the same, tato, tini, sa, shen, do, shen, pendo, chia, do, shen, do, the top, chu, say, bro.
Đoạn 127 này là đoạn mà thầy nói rằng chúng ta phải học thuộc lòng để mà thực hành cho mình. Đây là cách làm Phật hoan hỷ, cũng là cách thành tựu lợi mình. Cách ấy làm thế gian hết khổ, thế nên ta phải luôn làm theo. Cho nên cái câu mà cũng là cách thành tựu lợi mình, nó giúp cho mình được tự lợi. Cách là ấy làm thế gian hết khổ là lợi tha, cho nên bằng cách làm chúng sinh hoan hỷ là thành tựu được cả hai lợi lạc là tự lợi và lợi tha, nên chúng ta phải luôn phải làm theo.
Okay, and that's what I'm sharing the park. Yeah. Okay, then thank you so much. Okay.
Dạ thầy gửi lời cảm ơn cả lớp, thầy sẽ dừng ở đây.
And then see you soon again.
Dạ và thầy hẹn gặp lại lớp mình thật là sớm.
Thank you. Thank you. Come on, come on, come on, gonna hang up line.